Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2015, nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại Muôn loài hân hoan đón mừng ngày Đức Phật ra đời. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hành thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể quý vị, đối với người Phật tử mà nói, ngày tưởng niệm Đức Bổn sư đản sanh là ngày lễ trọng đại, không khác gì với một người con nhớ tới cái ngày ra đời của người cha lành của mình. Và cũng vì vậy cho nên ở trên cái quê hương Việt Nam trước đây, cái không khí mà chuẩn bị cho cái đại lễ Phật đản lúc nào cũng rộn ràng, từ thành thị cho tới thôn quê. Tôi vẫn còn nhớ ở những cái thời điểm như thế này, gần như không một người con Phật nào mà dựng dưng trước cái sự kiện đón mừng Đức Phật đản sanh hết cả. Dù ai đi ngược đi xuôi, dù ai buôn bán chỗ nào để chăng nữa, thì đến ngày Phật đản tất cả đều quy tụ về hết. Cái tín ngưỡng của người Phật tử là như vậy. Hãy nghĩ cái người của những tôn giáo khác, họ đón mừng cái ngày ra đời đấng giáo chủ của tôn giáo đó như thế nào, thì người Phật tử đón mừng cái ngày mà Đức Phật ra đời cùng với một cái tâm vui mừng hân hoan như thế. Bởi sao vậy? Bởi vì nếu không có Đức Phật ra đời, ta đã không có cái đạo Phật, ta đã không có được cái may mắn hạnh phúc lớn sinh ra ở trong cái ngôi nhà của Phật pháp như thế này. Nếu không có Đức Phật ra đời, đúng, mình vẫn ra đời, mình vẫn sống giữa cái cõi đời này, mình vẫn vật lộn bon chen với bao nhiêu thứ lời danh ở trong cuộc đời. Nhưng mà nếu không có Đức Phật ra đời, làm sao mình hiểu được cái cuộc đời này nó hư ảo như vậy? Làm sao mình có thể hiểu được tất cả những cái chân lý của đời sống này, chân lý của vô thường, của vô ngã, cái chân lý của duyên sanh ở tất cả các pháp? Nếu không có Đức Phật ra đời, làm sao mình hiểu được đâu là cái cội nguồn gốc rễ của tất cả những đau khổ và những hạnh phúc ở trong cuộc đời? Nếu không có Đức Phật ra đời, mình vẫn có thể là một tín đồ của một tôn giáo nào đó, rồi vẫn tin vào thần linh ma quỷ đủ thứ hết tất cả. Mình vẫn trở thành một cái kẻ có thể là tín ngưỡng hơn bất cứ kẻ nào khác, mê mang ở trong cái tín ngưỡng mù quáng đó. Để biết đâu trở thành những kẻ cuồng tín ở trong các tôn giáo. Cứ tưởng tượng, nếu mình trở thành một kẻ cuồng tín, mình sẽ trở nên một kẻ bất hạnh biết bao nhiêu ở trong cuộc đời này quý vị. Nếu Đức Phật mà không ra đời, lấy ai mà khai thị cho mình những chân lý của đời sống, những chân lý nằm ngay ở cái con người và tất cả chúng sanh vạn loài. Nghĩ như vậy mà thấy cái ân đức của Phật lớn biết bao nhiêu. Nghĩ như vậy để thấy được rằng Đức Phật đó giống như người đã tái sanh ra mình ở trong cái ngôi nhà của giáo pháp. Và vì như thế mà mình trân quý cái hình ảnh của Đức Phật, trân quý cái giáo pháp của Phật để lại cho đời. Phật tử Việt Nam, mình có cả một cái truyền thống lịch sử 2000 năm. 2000 năm tổ tiên dân tộc ta đã theo Phật, đã thờ Phật, đã tín ngưỡng ở đến cái đạo của Phật. Nhưng mà chỉ chừng đó thôi. Mình có cả một cái truyền thống lâu dài 2000 năm đó. Nhưng mà mình vẫn tin Phật rồi cũng tin ma, tin quỷ. Mình tin Phật rồi cũng lại cầu xin đủ thứ chuyện như bất cứ một sự tín ngưỡng nào khác ở trong đời. Tin Phật mà không hiểu Phật chút nào hết cả. Tin Phật mà như vậy thì Đức Phật đã từng dạy, kẻ nào tin ta một cách mù quáng như thế, kẻ đó đang phỉ báng ta, chứ không phải là đang tôn thờ Đức Phật chút nào hết. Mình mà tin Phật như vậy, mình biến cái Đức Phật một bậc giác ngộ trở thành một vị thần linh chuyên môn ban thượng giảng hòa. Mình mà tin Phật một cách mù quáng như vậy, mình biến cái đạo của Phật là đạo của giác ngộ, đạo của trí tuệ, trở thành một cái thứ tín ngưỡng chuyên mê hoặc con người ở trong cầu xin cũng bãi đủ thứ chuyện, mà không tu không học để không nhận chân ra được cái sự thật của chính mình, sự thật của đời sống. Cái mà quý nhất mà Đức Phật ban tặng cho con người đâu phải là những cái tín ngưỡng thờ phục, đâu phải là những hương, những đèn mà đốt lên. Cái quý nhất mà Đức Phật ban tặng cho con người đó chính là cái trí tuệ, cái tuệ giác để nhìn ra được sự thật. Và đây là cái lời tuyên bố của đạo Phật: chỉ có kẻ nào nhận chân được sự thật, chỉ có trí tuệ chân thật mới có thể giải thoát con người ra khỏi tất cả đau khổ. Tín ngưỡng, thưa quý vị, trong lịch sử của loài người đã có từ lâu lắm rồi. Từ cái thuở mà con người đối diện được bao nhiêu hiện tượng của vũ trụ thiên nhiên mà không lý giải được, không hiểu biết được. Nghe mà sấm chớp chỗ nào là tượng trời đất nổi giận, và cứ tưởng rằng có một vị thần đang nổi giận, thế là cứ hướng về đó mà lạy lục cầu xin đủ thứ hết. Cứ thấy mưa bão chỗ nào là tưởng rằng cái vị thần mưa thần bão đang tung hoành để mà làm khổ con người ở trên mặt đất này, thế là rồi hướng về đó mà cầu xin cũng đạo đủ thứ hết tất cả. Khi nào mà thấy lụt lội, cứ tưởng rằng thủy thần dâng lên để mà làm hại con người, và vì vậy mà con người chỉ có bổn phận cầu xin không thôi. Tất cả những cái hiện tượng của thiên nhiên trong cái buổi sơ khai của lịch sử loài người, con người không có trí tuệ để mà hiểu được hết, để mà giải thích được những hiện tượng đó. Và vì vậy mà biến tất cả những hiện tượng đó trở thành những cái vị thần linh để ban phước giảng hòa cho con người. Khi mà bão tố tới thì là thần linh nội dần giảng hòa. Khi mà mưa thuận gió hòa để cho mùa màng gặt hái tốt đẹp, thế đó thần linh đã ban thưởng cho con người. Và đó chính là cái nguồn gốc sơ khai của tất cả tín ngưỡng ở trong lịch sử của loài người. Tín ngưỡng đó vừa một mặt để thỏa mãn cho con người cần có một cái chỗ nương tựa trước bao nhiêu những cái hiện tượng thiên nhiên mà con người không thể nào điều khiển được, cũng chẳng thể nào hiểu biết được. Và cũng vì vậy mà tín ngưỡng đó nó cũng trở thành một cái thứ kềm hãm tâm trí của con người, chìm đắm mãi hoài ở trong mê mờ tâm tối. Và trong cái khung cảnh của một thứ tín ngưỡng mê mờ như thế, biết bao nhiêu kẻ xưng thần xưng thánh, phải tự nhận mình như là những thần thánh, tự nhận mình có những quyền năng siêu nhiên, để rồi cuối cùng biển bao nhiêu những lớp người trở thành kẻ nô lệ cho những vị thần thánh tự xưng một cách giả mạo đó. Hiện tượng đó, thưa quý vị, ngày nay vẫn còn đầy dậy ở trước mắt mình. Người này vỗ ngực xưng thần, kẻ kia vỗ ngực xưng thánh, và không bao giờ thiếu những người nhắm mắt tin theo đó hết, không bao giờ thiếu. Bất cứ cái thần thánh nào, bà thầy nào, ông thầy nào, cũng có những kẻ sẵn sàng nhắm mắt tin theo để làm nô lệ cho kẻ đó. Và trong cái khung cảnh của một tín ngưỡng như vậy, các tôn giáo như vậy, Đức Phật và Đạo Phật không. Đức Phật mà ra đời, Đạo Phật mà có mặt, chính là để gỡ bỏ cái bức màn che đầy tâm trí con người ở trong u mê tâm tội đó. Đức Phật và Đạo Phật ra đời là để giải thoát cho con người thôi, không còn làm nô lệ cho các thần linh nữa. Con người đã từng làm nô lệ cho thần linh, và người ta đã từng nhân danh thần linh để mà chém giết lẫn nhau. Và đó là cái lịch sử đấu tranh giữa các tôn giáo trong loài người xưa nay như thế. Dân tộc này thờ một ông thần này, dân tộc kia thờ cái ông thần nọ. Thế là nhân danh cả hai cái vị thần linh của mình đó để xua quân và chém giết lẫn nhau. Nhưng mà không chỉ hai vị thần, nhiều khi chỉ có cùng một thờ vị thần thôi, nhưng mà rồi con người vẫn nhân danh cái vị thần đó của mình để mà xua quân đem đi giết hại kẻ khác. Và làm như vậy mà tưởng rằng tôn vinh cái vị thần linh của mình. Lịch sử tôn giáo của loài người vốn nó là như thế. Từ rất nhiều những vị thần tới chỉ có một vị thần, ta gọi là từ đá thần giáo mà tới cái chỗ độc thần giáo. Từ nhiều ông thần, bây giờ có một vị thần chiến thắng hết tất cả những vị thần khác, thế là thờ duy nhất chỉ còn một vị thần mà thôi. Đức Phật và Đạo Phật, thưa quý vị, từ chối cái vai trò quyết định của tất cả các vị thần linh. Không, vai trò quyết định không ở các thần linh, mà vai trò quyết định là ở chính con người. Đức Phật và Đạo Phật đặt con người trở lại đúng cái vị trí làm chủ cái đời sống của mình như thế. Không phải ai thượng thiện phạt ác, mà chính cái nhân quả từ những hành động thiện ác của mình đưa tới phước lành, hạnh phúc hay là khổ đau, không ai phạt mình hết. Một khi cái tâm sân hận mà trỗi dậy, lòng mình đầy phiền não khổ đau, và rồi chính cái tâm sân hận đó dẫn mình đi tới cái chỗ giết hại kẻ này, hãm hại kẻ khác, rồi kẻ khác là thù hận mình trở lại đi giết hại mình. Cái đó, thưa quý vị, chính con người tạo tác, chứ không ai tạo tác hết tất cả. Nếu như quả thật trên cái thế gian này có một vị thần, mà cái vị thần linh đó nắm hết tất cả vận mệnh của con người, thì thưa quý vị, cứ hướng về cái vị thần đó mà cầu nguyện đi. Rồi cái thế giới này là hết chiến tranh, thế giới này hết động đất, thế giới này hết bão tố. Hàng triệu triệu con người trải qua bao nhiêu thế hệ đã từng thờ phụng như vậy, đã từng cầu nguyện như vậy. Nhưng sự thật là gì? Chiến tranh vẫn tiếp tục diễn ra đêm ngày. Sự thật là gì? Động đất chỗ này, sóng thần chỗ kia, lở đất chỗ nọ, vẫn tiếp tục chôn vùi hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn mạng sống của con người ở trong đó. Cho nên thưa quý vị, đâu phải có một vị thần nào có quyền uy mà nắm giữ hết tất cả vận mệnh của con người đâu. Khi mà những bậc vua chúa, khi mà những con người ở trong một cái cộng đồng sống với từ bi hỷ xả, biết thương yêu nhau, biết đùm bọc nhau, biết cùng làm việc để mình thăng tiến cái đời sống của nhau, thưa quý vị, xã hội đó thanh bình và an lạc. Khi mà gặp phải những thứ hung quân bạo chúa, khi mà có người sống không đạo đức, chỉ biết cướp giật, chỉ biết hãm hại lẫn nhau, thì khi đó đời sống con người sa đọa, xã hội táo loạn. Đâu phải một vị thần linh nào nắm cái quyền quyết định cho cái đó đâu quý vị. Và đó chính là cái mà Đức Phật và Đạo Phật muốn chỉ cho con người ta thấy. Để làm gì? Để con người thôi, đừng làm nô lệ cho các thần linh tương tưởng nữa. Nên biết rằng trong một ý nghĩa nào đó, chính con người đẻ ra thần linh, chứ không phải là thần linh đẻ ra con người. Bởi vì mình tưởng tượng cái ông thần ra như thế này, thì mình vẽ cái ông thần ra như thế. Mình tưởng tượng cái ông thần kia như kia, thì mình vẽ cái ông thần kia ra như thế. Con người tạo ra thần linh, chứ không phải là thần linh tạo ra con người. Mình tưởng tượng ông thần như sao, thì ông ta hóa ra như vậy. Chứ có thần nào tạo ra mình đâu. Tính cha huyết mẹ tạo ra tôi. Đất trời cỏ cây nuôi dưỡng cho tôi lớn lên như thế này, có ai tạo đâu. Chính tôi tạo ra những vị thần như vậy. Và con người đã từng tạo ra những vị thần để nhân danh những cái vị thần đó mà gây chiến tranh chỗ này, gây chết chóc chỗ nọ, gây thảm họa chỗ kia, biển con người chỗ nọ thành mê tín, biển con người chỗ kia thành nô lệ cho chính mình. Đức Phật và Đạo Phật ra đời là để giải thoát con người ra khỏi sự nô lệ cho các thần linh đó. Nhưng mà Đức Phật và Đạo Phật cũng chỉ rõ cho con người thấy một điều, cái gốc của đau khổ nằm ở đâu. Cái gốc của đau khổ, thưa quý vị, nó cũng phải nằm trên trời cao, chẳng phải nằm dưới lòng đất. Cái gốc của đau khổ nằm ngay ở cái con người của mình. Cái thân này mà hành động tà vầy, miệng này mà nói lời dối trá, đó là gốc của đau khổ, thưa quý vị. Tâm này mà nghĩ những điều đáng tội, đó là gốc của đau khổ đó. Còn có cái gốc nào khác hơn được? Khi một cái tâm sân hận trỗi dậy, đưa tới cái hành động chém giết lẫn nhau. Khi một cái tâm tham dục trỗi dậy, đưa tới những lời nói dối trá để lường gạt lẫn nhau. Tất cả đó là cội gốc của tất cả khổ đau trên đời này. Cho nên trong cái kinh vừa rồi mà chúng ta tụng đọc, tâm thì ác quyến mà hình vi tội tộc, có nghĩa là cái tâm này là cái nguồn ác. Tất cả bao nhiêu cái ác độc trong đời đều từ cái nguồn tâm của mình ra hết. Tâm mà điên đạo mộng tưởng, tâm mà đầy tham dục, sân hận si mê, thì đó là cội gốc của tất cả khổ đau. Và Đức Phật chỉ cho con người ta nhìn thấy cái đó. Con mà khổ chẳng phải ông thần nào phạt hết. Không cần phải mất tiền mất bạc để mà đi mua xôi mua chuối mà cũng cho cái ông thần nào đắc phạt con không. Bởi vì có thần nào phạt đâu. Cái tâm mình điên đạo, cái hành động mình xấu ác, lời nói mình dối trá, cái đó làm cho con người mình đau khổ, làm cho cái đời sống này đi vào cái chỗ đau khổ. Không cần phải tốn tiền để mà đút lọt cái vị thần linh nào hết. Hãy trở về nhìn lại chính mình, thấy rõ cái cội gốc của đau khổ nằm ở cái con người mình đó, để mà biết thay đổi. Thôi, thân này nguyện không làm ác nữa, chỉ làm những việc lành. Miệng này thôi nguyện không nói những lời dối trá nữa, nói những lời chân thật. Tâm này thôi không nghĩ những điều đáng tội nữa, mà nghĩ những điều từ bi tốt đẹp. Và đó chứ không phải cái gì khác, là cái làm thay đổi con người, làm cho đời sống từ đau khổ và trở thành hạnh phúc, làm cho con người từ cái chỗ xấu ác trở nên đẹp đẽ. Đâu phải cái gì làm cho mình cái đó đâu quý vị. Và đó chính là cái mà Đức Phật ra đời, Đạo Phật mang tới cho con người. Ngẫm lại thưa quý vị, nếu quý vị từng đọc cái lịch sử tôn giáo của loài người, mình sẽ trân quý cái Đạo Phật và hình bóng của Đức Phật ở trong lịch sử vô cùng. Chẳng phải tôi là ông thầy tu Phật giáo mà tôi phải đi ca người Đức Phật và đạo của Phật, không đâu. Nhưng mà bởi vì học vào ở cái hình ảnh của Phật, ta có thể thấy một điều: Đức Phật là một vị giáo chủ, nếu có muốn gọi như thế, một vị giáo chủ mà tròn cả cuộc đời của Ngài chưa có một giây phút nào, chưa có một mảy may nào mà khởi lên cái tâm oán ghét bất cứ một ai, một chúng sanh nào. Những cái vị giáo chủ khác lâu lâu còn nổi giận, Phật chưa bao giờ nổi giận. Những cái vị giáo chủ khác lâu lâu còn muốn cái này, muốn cái kia, Phật chẳng bao giờ muốn cái gì hết. Chỉ muốn duy nhất một điều, muốn cho tất cả chúng sanh cùng thành Phật như Ngài. Cái đó là cái đặc biệt cho quý vị. Trong tất cả các tôn giáo, có tôn giáo nào mà không xúi dục con người ta để gây ra chiến tranh này, chiến tranh khác cho quý vị? Nhưng mà Đức Phật và Đạo Phật thì không, không bao giờ xúi dục con người gây chiến tranh để mà bảo vệ ngay chính cho tôn giáo của mình, không. Mỗi năm như vậy mà đến mùa Phật đản, ít nhất trên thế giới này cũng có mấy chục triệu người, nếu không muốn nói là mấy trăm triệu người ăn chay. Và chỉ cần cái con số đó, bao nhiêu những con gà, con vịt, con heo, con bò ngày Phật ra đời nó cũng vui mừng, bởi vì nhờ đó mình bớt bị giết hại. Các tôn giáo khác mỗi khi mà ăn mừng cái gì ấy, là giết dữ lắm. Còn Đức Phật và Đạo Phật không, bởi vì Ngài hiểu một điều: một con vật bị giết, con vật đó cũng đau đớn như chính mình bị giết vậy. Một con vật bị giết, con vật đó cũng vùng vậy kêu la, giống như con người khi bị giết cũng vùng vậy kêu la trong đau đớn cùng cực. Cho nên cái đạo của Phật là đạo của từ bi, Đức Phật là đấng từ bi. Ngày xưa khi mà thời của Phật, có một nhà tiên tri một hôm đi con đường, tự nhiên thấy cái dấu chân một lạ lùng, một cái dấu chân mà cái vị tiên tri này chưa bao giờ thấy hết cả. Vị tiên tri lúc bây giờ mới nương theo cái dấu chân đó mà muốn tìm coi thử rằng đây là dấu chân của ai, của một vị thần nào. Cuối cùng cái vị tiên tri đó thấy gì? Thấy có một vị sa môn đang ngồi tinh tọa ở dưới gốc cây. Cái nhà tiên tri này mà tìm tới cái vị sa môn đó, quỳ trước vị sa môn đó mà hỏi rằng: thưa ngài, ngài là ai vậy? Ngài là một đấng phàm thiên ư? Ngài là một vị thần linh cao cả nào ư? Ngài là Atula ư? Hay là ngài là ma vương ư? Vì sao muốn trước những câu hỏi đó đều lắc đầu: không, ta không phải là phàm thiên, ta không phải là Atula, ta không phải là ma vương quỷ sứ gì hết. Vậy thì ngài là một con người ư? Vì sao muốn cũng bảo không. Và cuối cùng, vậy thì ngài là ai? Và đây là câu trả lời của vị sa môn: nếu ta là Atula thì ta là một Atula giác ngộ, nếu ta là một con quỷ thì ta là một con quỷ giác ngộ, nếu ta là một con người thì ta là một con người giác ngộ. Nói một cách khác, ta là một chúng sanh đã giác ngộ. Thế thôi. Đức Phật đơn giản: một chúng sanh giác ngộ, đó là Phật. Còn mình đấy là gì? Mình cũng là chúng sanh, nhưng mà chúng sanh mình là chúng sanh mê, mê trong cuộc đời này, cho nên còn tức người này giận kẻ kia. Thậm chí cha mẹ cũng giận, thầy trò cũng giận, không kể trời đất gì hết. Mình là ai? Mình là chúng sanh mê, mê cho nên ham đủ thứ hết, ham tiền, ham bạc, ham danh, ham lời, đủ thứ hết cả. Nhiều khi vì đồng tiền mình bỏ mất đạo nghĩa, nhiều khi vì đồng tiền mình bỏ hết tất cả tình nghĩa bạn bè anh em. Mình là ai? Mình là chúng sanh mê, cho nên cứ ôm hận kẻ này, ôm tức kẻ kia, đủ thứ hết. Mình là ai? Là một chúng sanh mê, Cho nên tôi ôm chấp lấy cái bản ngã của mình và không biết rằng như Đức Phật dạy trong kinh mà chúng ta mới vừa tụng đọc. Những yếu tố tạo nên con người của mình vốn nóng có thật. Con người của mình chỉ là nhân duyên dạ hợp mà có. Thế mình ôm chấp lấy cái thân này, ôm chấp lấy cái gọi là bản ngã ở con người mình. Vì vậy cho nên mình khổ. Còn Phật á, là bậc giác ngộ. Và đó lý do tôi chọn cái kinh Tám Điều Giác Ngộ của Phật để mình học, để mình tụng, để mình suy gẫm ở trong cái mùa Phật đản năm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Từ ngàn năm xưa là xa xưa lắm, từ nơi cõi trời nào xa, từ nơi cõi trời nào xa. Trời đó xuất nhìn về đĩa cầu quê hương tôi, thấy muôn loài đang ngập lặng trong biển trần khổ ai. Ngài về đây đem qua bất nhiệt gieo trồng trên vườn hoa sinh viết. Ngài về đây học tiếng nói của con. Đã mấy lần rung động để bao tình mừng khắp ba cõi nhân thiên. Ngài đã về mang ánh sáng vô biên, bước mây bước nở bay đài sen quý. Đúng bậc trưởng tu mừng đi thầm thần nhân đi qua bốn cửa thành Ca Tỳ La. Ơi ôi sao phải tâm thần lưng còng, ngoài ra mới biết ai rồi cùng qua thời gian tiêu pha. Thân gia cộng lưng này xa nặng kia con người kia vì sao run rẩy toàn thân xiết rên quằn đau lòng ta xót xa giường bao. Đời mấy ai qua được mình căng, ai ai cũng vướng dòng khổ đau. Ơi ôi sao có giống chỉ là thường, người hay tương đã sao nằm trơ trơ, ngồi ra mới biết. Hành thái tử thấy khắp nhân gian dày đầy đau khổ, thú lớn tranh mồi giết đàn, thú nhỏ chim lớn ăn sâu, rắn tìm ếch nhai mạnh được yêu thua, phiền trước khắp muôn lòng từ bỏ. Tiếng ngọc cung vàng vợ đẹp con xin vượt khỏi thành cùng sa nặc nhanh chân, trên lưng cung kiền cắt lướt qua ngàn cây cỏ, dòng a nô ma giữa đêm trường tĩnh mịch, thái tử tất đạt đa tầm đã cứu muôn loài. Rừng khổ hạnh nhưng vẫn chưa thỏa lòng, vì còn dưới mắt tử sinh, ngài vượt rừng lên núi tuyết tận tu, ngồi thiền định quán nhân duyên sinh khởi, đêm hơi thở vào ra giữ tròn chánh niệm, cần khổ suốt sao năm năm thân rằng hạnh đói khát nào phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Ngài đến sông Ni Liên được cô nang Đà và Ba La dâng sữa, được bà Long Dương cung dường bát cháo nhu mi, dưới cội Bồ Đề vững thân thiền định, trí tuệ nở bừng sáng rực hào quang. Trái đã chín rồi chánh quả là đây, dân Phật Thích Ca đứng vẹn toàn giác ngộ. tinh quay về nương tựa, thắp sáng đèn tâm theo dấu Phật Đà. Sen đã nở không lắm bùng tanh tươi, tỏa hương thơm ngào ngạt đơn ngàn sao. Hoa bất diệt nở ngay trường sinh dị, nguyện muôn loài sẽ thành Phật tương lai.
Một đêm thanh hoa ưu đàm bừng nở, hương thơm ngát chín tầng mây.
Trang tình thân ai
say xưa nhận niềm tin như con nhận mẹ hiền, nhận tình yêu trong giấc ngủ triền miên, mơ đến cõi niết bàn. Vội tách bên mi về bên giang, lòng say hương, say nhạc, say kinh, và bừng lên
phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ ngàn xưa vương thành Ca Di Đà về, Phật đã rồi là hôm bên thành Ca Ti La về.
kính lạy bổn sư.
Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại, đức từ bi ngài gieo ánh sáng đạo và đời dương thế si mê tham giận lầm lỗi, con cuối xin ơn ngài cứu độ chúng.